Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban trị sự Giáo hội thành phố Đà Nẵng. Kính thưa Đại Đức Thích Trúc Tín, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày tại thành phố Đà Nẵng. Thưa toàn thể khóa sinh, hôm nay chúng tôi có duyên lành được ban tổ chức ưu ái mời về đây để chia sẻ với quý vị một cái thời pháp thoại, những cái khóa tu một ngày với chủ đề hãy yêu chính mình để yêu người trọn vẹn. Lời đầu tiên, xin cầu chư Phật, chư vị Bồ Tát gia hộ cho tất cả khóa sinh hiện diện, tất cả những vị hiện diện trong khóa tu hôm nay cũng như gia đình của quý vị luôn luôn có được những niềm vui an lạc và luôn luôn được chư Phật, chư Bồ Tát che chở. Kính thưa quý vị, cái chủ đề hôm nay là tình yêu hôn nhân và gia đình. Chúng tôi thì chưa trải qua cái giai đoạn này, cho nên khi mà học trò chúng tôi hỏi thường tòa đi giảng cái chủ đề đó, thường tòa giảng cái gì, thì tôi nói tôi giảng về tình yêu. Các vị nói về tôi rằng thường tòa chưa yêu sao biết tình yêu mà giảng. Tôi nói tôi yêu dữ lắm, quý vị không biết thôi. Bởi vì thưa quý vị, có một vị hòa thượng viết như thế này: nếu như con tim nó nắm giữ cái sinh mạng của con người, cái mạng sống này còn được kéo dài hay không là tùy thuộc vào nhịp đập của con tim. Đúng thưa quý vị, nhịp đập mà dừng lại là sự sống dừng lại. Nếu con tim nó nắm sự vận hành của cái sự sinh sống mạng người, thì tình yêu nói dự nó nắm giữ cái sinh mạng văn hóa của nhân loại. Nếu như cái tình yêu này mà nó dừng lại thì sự sống ở đây nó đã có những vấn đề. Sáng hôm nay tôi được nghe một cái bài diễn văn khai mạc thật hay của thường tòa trưởng ban tổ chức, và tôi cũng đồng cảm với thường tòa cũng như quý vị rằng yêu thương, tình yêu là chất liệu quan trọng nhất của sự sống. Nó là thành tố tạo nên sự sống trong cuộc đời này. Không có tình yêu thì sự sống sẽ chấm dứt. Không có tình yêu thì thế giới này sẽ khô cứng. Không có tình yêu thì con người đều trở thành người máy cả. Đúng không quý vị? Chúng ta khác ở người máy là chúng ta có trái tim, và trái tim này biết đập vì nó biết yêu thương. Người ta không thể sống thiếu được tình yêu. Chúng tôi đi tu, có nhiều người nói rằng là người tu là không có tình yêu, như vậy là sai lầm rồi. Chúng tôi yêu cuộc đời, yêu thế giới này, yêu mọi người, chúng tôi mới đi tu. Và quý vị cũng có tình yêu. Quý vị yêu gia đình, yêu bà con, yêu xã hội, yêu làng nước. Nhờ cái tình yêu này mà chúng tôi có thể tu tập. Điều mà tất cả ai cũng biết rằng tình yêu nó quan trọng đến thế, và chúng ta vẫn thường nói yêu thương với nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cứ khổ? Tại sao chồng nói vợ anh yêu em rất nhiều mà cứ làm khổ vợ? Vì sao vợ còn nói không có anh thì em thấy cuộc đời này trống rỗng mà cứ làm khổ chồng? Vì sao con nói con yêu thương bố mẹ vô cùng nhưng mà cứ làm cho bố mẹ trăn trở và ngược lại, vân vân. Thưa quý vị, bởi vì tình yêu có nhiều loại. Chúng ta nghe chữ tình yêu chúng ta tưởng là có một loại thôi. Tình yêu có nhiều loại. Có loại tình yêu đưa đến hạnh phúc, có loại tình yêu đưa đến an lạc, có loại tình yêu đưa đến nụ cười, nhưng mà có loại tình yêu lại đưa đến khổ đau cho nhau. Quý vị có cái loại tình yêu thứ hai này không? Có không? Có làm khổ ai chưa? Để tôi đem một câu chuyện trong kinh ra tôi chia sẻ với quý vị. Một hôm, Hoàng hậu Matika, tức là Hoàng hậu Mạc Lợi, đây là một người Phật tử, đệ tử của Đức Phật, và bà là người hoàng hậu mà được vua Ba Tư Nặc cực kỳ yêu thương. Vì bà không những đẹp, khéo, đức hạnh, mà bà còn là người rất trí tuệ, đã giúp đỡ cho nhà vua trong rất nhiều việc. Bà sinh được cho nhà vua một đứa con, một nàng công chúa đẹp. Cho nên nhà chúa yêu bà vô cùng. Một hôm nhà vua mới nói với hoàng hậu Mạc Lị thế này: này hoàng hậu biết không, cuộc đời này không có nàng ta sẽ thấy rằng vô nghĩa. Ta sống là bởi vì nàng, ta yêu nàng vô cùng. Cuộc đời này sẽ là gì nếu trống vắng nàng? Cũng giống như các anh các chị đã từng nói rằng không có em thì anh không sống được, và không có anh thì em không sống được. Phải không thưa quý vị? Như hoàng hậu và vua kia từng nói như thế, và quý vị từng nói. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn làm khổ nhau? Bởi vì cái này thưa quý vị. Hoàng hậu Mạc Lợi mới hỏi: thưa đức vua, có thật sự đức vua yêu thần thiết thật không? Yêu hết lòng không? Không có thần thiết thì nhà vua sẽ thấy rằng là nó thiếu ý nghĩa, không hạnh phúc. Đúng như thế đó hoàng hậu. Nhưng thưa bệ hạ, bây giờ bệ hạ thương thần thiếp như vậy, rủi mà thần thiếp, lỡ mà thần thiếp, do vô minh mà thần thiếp, có cái gì đó làm cho bệ hạ không vui lòng, thậm chí không trung thành bệ hạ, thì bệ hạ còn yêu thương như thế nữa không? Còn yêu thương thần thiếp nhiều như vậy nữa không? Nhà vua nói: làm gì có. Nếu mà có lỗi về ta, nếu mà không trung thành về ta là ta trừng phạt ngay. Cũng giống như quý vị vậy. Khi yêu thì gọi là trái ấu cũng tròn, nhưng mà khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó không phải là tình yêu chân thật trong đạo Phật. Cái đó không phải là tình yêu chân thật, mà cái đó Đức Phật gọi là dục vọng hay là khát ái. Bởi vì sao? Khổ đau trong cuộc đời này không ai làm ta khổ cả. Đừng có bảo vì chồng làm ta khổ, đừng bảo vì vợ làm ta khổ, đừng bảo con hay cha mẹ làm ta khổ, mà chính cái khát ái, cái dục vọng nó làm cho chúng ta khổ khi chúng trong khá không thỏa mãn được nó. Cho nên đạo Phật nói khổ là do ái dục. Vì sao vậy? Vì hiện tượng của dục vọng, của ái dục đó là mong muốn sở hữu, phải không? Khi mình muốn yêu người nào đó thì mình mong là sở hữu người đó riêng của mình, mình chiếm đoạt cái đó riêng của mình, và mình ích kỷ, không muốn cho ai chia sẻ cái tình yêu đó với mình. Thậm chí có những cái trường hợp là cha mẹ vì yêu con quá mà con đi lấy chồng, tìm đủ cách để không muốn con đi lấy chồng. Có nhiều bậc cha mẹ yêu con quá muốn con ở với mình và ích kỷ, muốn sở hữu và không muốn con mình lấy chồng. Cái này là bản chất không phải của tình yêu, mà nó là dục vọng, nó là khát ái. Và khi nói đến bản chất của dục vọng là lập tức nói sự thèm khát, nói đến cái muốn thỏa mãn, chứ không phải là cái tình yêu. Khát vọng của dục vọng đó là muốn thèm khát, là thèm khát, và khi thèm khát là muốn chiếm đoạt để sở hữu nó. Và vì vậy Cho nên chúng ta sẽ rơi vào cái tâm lý là gì? Chiếm đoạt, thèm khát và ích kỷ. Cái đó không phải là tình yêu. Có nhiều người họ nói rằng đạo Phật là cái đạo chủ trương đoạn dục. Mà không có dục thì làm sao mà yêu mà sống? Nếu chúng ta sáng giờ chúng ta nói. Tuy nhiên Đức Phật còn nói một câu thế này: này các Phật tử, này các vị, ta nói rằng, ta chủ trương rằng, trong tình yêu thương ta chủ trương đoạn trừ, nhưng mà chủ trương đoạn trừ lòng ích kỷ, chủ trương đoạn trừ lòng khát ái, chủ trương đoạn trừ lòng hận thù si mê, chữ ta không tuyên bố đoạn trừ lòng tha thứ, độ lượng và bao dung. Một tình yêu chân thật thì phải có sự độ lượng, bao dung và tha thứ. Mà làm thế nào để có cái đó, để có cái hiểu biết đó? Đạo Phật gọi là phải có trí tuệ. Cho nên hôm nay chủ đề của chúng tôi chia sẻ với quý vị là hiểu biết để yêu thương. Kính thưa toàn thể quý vị, theo đạo Phật, muốn yêu thương thật sự thì cần có cái trí tuệ, cần có sự hiểu biết. Vì vậy đạo Phật mới nói rằng trí tuệ là sự nghiệp. Trí tuệ chính là ngọn đuốc, nó thắp sáng cái chân nghĩa của yêu thương. Và chỉ có những ai hiểu biết mới biết yêu thương thật sự. Chỉ có sự hiểu biết mới đoạn trừ, mới chấm dứt được những cái nguyên nhân đưa đến mâu thuẫn, khổ đau của nhau. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy thế này: này các đệ tử, ta nói rằng sự đoạn trừ tất cả khổ đau, rắc rối, lo toan, phiền não, cấu xé, vân vân là chỉ dành cho người hiểu biết, chứ không phải dành cho người không biết. Muốn đoạn trừ mọi gốc rễ khổ đau phải biết chứ không phải tin. Đến với đạo Phật mà nếu quý vị chỉ đến tin không, niềm tin đó không bảo đảm cho quý vị sự an lạc hạnh phúc. Mà niềm tin đó chỉ là mới bước đầu để chúng ta đi vào cái giáo lý, để học tập, để có sự hiểu biết. Vì chính cái trí tuệ, cái sự hiểu biết này là cái chìa khóa. Yêu thương thật sự chỉ có khi nào có sự hiểu biết thật sự. Có một cô gái thật đẹp ở trong một cái vương quốc. Và cái nét, cái sắc đẹp của cô, cái đức hạnh của cô làm dao động tất cả những thanh niên, những đàn ông trong xứ sở đó. Chính nhà vua cũng xao xuyến. Nhà vua cũng muốn cưới nàng làm hoàng hậu, làm thiếp. Nhà vua đến đề nghị là được đưa nàng vào để là làm cung phi, làm hoàng hậu. Và cô là một người cực kỳ thông minh, có sắc đẹp mà rất là giỏi. Ai mà được vua mà tuyển thì quá hạnh phúc rồi, phải không quý vị? Cái thời đại này là cái thời đại mà nó lại rồ tuyển cái chuyện đó nữa. Ai mà được đại gia mà tuyển thì thôi tuyệt. Và cuộc đời này hình như người ta đang nhắm đến đại gia nhiều lắm. Mà đây là có đại gia chưa ăn thua gì, đây là đại đại gia nữa, là vua mà. Cô nàng này có nói thế này: nếu như bệ hạ muốn tuyển tôi làm thiếp thì xin bệ hạ chấp nhận cho tôi một điều kiện. Đó là tôi có một người em ruột. Tôi đi đâu thì nó đi đó. Tôi ngủ thì nó ngủ, tôi thức thì nó thức, tôi ăn thì nó ăn. Đi đâu tôi cùng hai chị em ruột tôi cùng có phải đi theo sau, không thể tách rời. Từ ngày mà mẹ tôi đẻ nó ra giờ là hai chị em tôi đi đâu xong hẳn. Tôi trắng thì nó đen, tôi hiền thì nó dữ, tôi vui thì nó buồn. Bây giờ nếu như mà nhà vua muốn tuyển tôi làm vợ thì xin nhà vua chấp nhận cho em ruột của tôi đi. Nhà vua nghe lạ quá, làm gì trong đời này mà có một cái người chị em mà chị trắng thì em đen, chị hiền thì em dữ, chị vui thì em buồn, chị tệ nhị thì em thổ mạng. Nhà vua nói được, ta chấp nhận, bởi vì nàng đẹp quá. Nhưng mà nhà vua chưa biết người em đó là ai và chấp nhận. Quý vị có gặp người, một cái người tình nào mà như rửa chưa? Có người chồng người vợ chưa mà khi trước khi lấy mà ra cái điều kiện đó chưa? Như vậy tại vì quý vị không biết, chắc có đấy. Quý vị luôn luôn cưới một người, luôn luôn sống một người, luôn luôn cùng đồng hành với một người, đầy đủ hai mặt. Có người chúng ta là có hai bộ mặt, một bộ mặt là rất dễ thương và một bộ mặt là rất dễ ghét. Có không? Và thường khi chúng ta yêu nhau, khi mà gọi là yêu nhau đó, chúng ta không đề cập đến cái bộ mặt kia, không đề cập đến và chấp nhận như nhà vua chấp nhận đó mà. Ta sẵn sàng chấp nhận người em ruột của người, nó đen thế nào, nó dữ thế nào, nó vô độ, nó vô lệ thế nào, ta chấp nhận hết. Bởi vì lúc đó là yêu, yêu quả mà, cái gì cũng đẹp cả. Lúc đó mà đi xèo xèo cũng đẹp, nói thô lỗ cũng đẹp, đôi khi nổi cọc lên thấy cũng dễ thương nữa. Đúng không? Thưa quý vị, lúc đó là lúc chưa phải tình yêu, lúc đó chỉ là cảm xúc. Cảm xúc, cảm giác. Và cái cảm xúc, cảm giác nó đang làm cho mình là ngây ngất mà mình tưởng rằng là cái tình yêu chân thật. Và cái mục tiêu lúc đó chúng ta chỉ muốn là gì? Chiếm đoạt để thỏa mãn và chúng ta chấp nhận mọi điều kiện. Nhưng mà khi lấy về một thời gian rồi thì sáng nay thầy chúc tiện thầy cho tôi một con số tôi hơi ngỡ ngẩn, đó là 70% hôn nhân là ly dị. Bởi vì sao? Bởi vì không cưới cái nàng áo đen kia mà chỉ cưới cái nàng áo trắng. Chưa hiểu người mình yêu thương thì không sớm muộn khổ đau nào cũng xảy ra. Khi nói yêu thương là chúng ta phải yêu cả mặt đẹp lẫn mặt xấu của người mới gọi là yêu. Nhưng quý vị có lúc nào yêu cái xấu không quý vị? Quý vị không yêu nổi đâu. Nhưng mà tôi hỏi về quý vị là quý vị có cái mặt xấu đó không? Có không? Có nhiều lần, có nhiều cái chuyện tôi nói về quý vị thế này. Có một cặp vợ chồng lên nói về tôi: thưa thầy, bây giờ chồng con đòi lý gì con? Hỏi sao rồi con? Hai người yêu thương nhau lắm, ta có thấy cãi lộn cãi lào chứ đâu mà lý gì. Thưa thầy, bởi vì con ngủ con ngáy quá, chồng con chịu không nổi chồng lên lý gì. Bởi vì hồi xưa chồng con không biết con ngủ ngáy, bây giờ về ngủ bên ngáy quá. Thằng vô lý. Quý vị có thấy khó chịu khi người bên mà ngáy không? Nhưng mà cái đó họ cố ý là vô ý. Vậy quý vị có những cái tật nào khác cái tật ngáy không? Cho nên thưa quý vị, với Phật giáo, để có một tình yêu chân thật là chúng ta phải thấy những cái mặt thật của người mà ta thương, và đồng thời ta phải thấy được cái nhược điểm của người ấy. Thấy không phải là chấp nhận, thấy với nhau để hiểu nhau, và từ đó ta cùng nhau để làm gì? Góp ý nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ để mà cải thiện những cái tính đó mới gọi là tình yêu thương. Phải không nào? Nghe quý vị, chỉ thấy được cái nhược điểm kẻ khác, thấy nó dễ ghét, thấy nó dữ quá, thấy nó khó không tệ gì, thì chỉ có cái lúc nào chúng ta nhìn lại mình cũng dữ quá, cũng dễ ghét và cũng không tệ gì không. Và khi ta nhìn lại chính mình và ta thấy được những nhược điểm đó, lập tức ta cảm thông được với người mà ta thương. Cho nên cái chủ đề gọi là hãy yêu chính mình để yêu người trọn vẹn. Mà muốn hiểu, muốn yêu chính mình thì phải hiểu chính mình, hiểu rõ mình. Mình có những mặt ưu và có những mặt khuyết. Còn nếu không thì thưa quý vị, là chắc chắn đi đến đời thế nào thì cũng đi đến cái tờ giấy ly hôn. Tôi đọc trong cái báo Tuổi Trẻ còn câu chuyện hay tôi chia sẻ với quý vị, nói về tình yêu và hôn nhân. Thời gian tình yêu và mới cưới là làm thơ không thôi. Từ bâu thơ này ra câu thơ khác. Cưới nhau về đồ khoảng 2 năm, bắt đầu là viết truyền ngắn cho thơ hết nội rồi. Qua 4 năm truyền ngắn viết cũng không đủ, bắt đầu viết truyền dài. Rồi 6 năm bắt đầu là viết hài kịch. 8 năm bắt đầu là viết truyền hình sự và là võ thuật. Bởi vì sao? bởi vì chúng ta không thật sự hiểu nhau để yêu thương nhau. Tình yêu chân thật là cái tình yêu phải chấp nhận sự khác nhau về tâm lý, về sinh lý, về ước muốn của nhau. Phụ nữ có những cái tâm lý khác người đàn ông. Phụ nữ có những cái sinh lý khác người đàn ông. Người nữ có những ước muốn khác người đàn ông. Cho nên khi mình yêu một người phụ nữ là mình phải chấp nhận cái sự khác đó. Khi mà gặp nhau là cảm xúc mình chưa thấy cái khác đó, nhưng mà về sống với nhau tất cả những cái thứ đó bắt đầu nó hiện ra, bắt đầu nó sẽ nằm trong giao tiếp, và chúng ta bắt đầu phải tìm hiểu để chấp nhận cái sự khác nhau đó. Chứ không phải là bắt người vợ mình phải làm theo ý mình, hoặc bắt chồng mình phải làm theo ý mình. Cái đó không phải là tình yêu, mà cái đó là gì? Sự ích kỷ, cả là dục vọng. Tình yêu là phải thấy được cái nhược điểm của đối phương mình, của người mình yêu thương. Những nhược điểm họ là gì? Mình chấp nhận để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm lớn ra. Được không thưa quý vị? Bữa nay hãy tập làm đi, khó lắm. Nói thì dễ chứ khó lắm. Hôm nay tôi chỉ nói những việc nào mà đang xảy ra trong gia đình quý vị, cho tôi không nói triết lý. Bởi vì triết lý sẽ có những nhà tâm lý học chiều nay nói, những nhà diễn thuyết. Tôi là tu sĩ, tôi nói theo kiểu của nhà chùa. Nhà chùa cũng yêu thương thưa quý vị. Và chúng tôi sợ gì có mặt ở đây, bởi vì tôi yêu quý vị vô cùng. Đại đức Trúc Tín đã dày công dày sức các tổ chức những khóa tu một năm như thế để làm gì? Đại đức được cái gì? Được sự khổ, được sự mệt, được sự lo lắng. Nhưng mà quý vị được rất nhiều. Ở đó đại đức yêu quý vị nhiều lắm, quý vị biết không? Cho nên yêu người thật sự là phải có cái lòng bao la. Có một triết gia nói thế này: người không hiểu biết gì thì chẳng yêu thương bất cứ gì. Không hiểu biết gì thì chẳng yêu thương bất cứ gì. Người không biết gì thì sẽ chẳng hiểu gì. Những người nào hiểu biết thì người ấy yêu thương. Càng hiểu biết thì càng yêu thương nhiều, càng chú ý liệu nhiều, càng lặng hồi nhiều. Cho nên hiểu biết là cái nền tảng để cho yêu thương nó phát triển và nó lớn mạnh. Có đôi lúc chúng ta yêu con nhiều, chúng ta yêu chồng nhiều, chúng ta yêu vợ nhiều, nhưng mà vì thiếu hiểu biết về người đó, chúng ta đôi khi lại làm mâu thuẫn, làm khổ nhau. Có ba chị em mất cả cha lẫn mẹ sống trong một gia đình. Đứa em nhỏ năm mới lớn, độ khoảng 2-3 tuổi. Một đứa anh độ khoảng 10-12 tuổi. Và một người chị lớn trong nhà lo chuyện kinh tế mọi thứ. Và người chị rất thương hai em, và hai em cũng biết vậy. Nhưng mà đứa nhỏ thì nó còn nhỏ quá, và nó chỉ thường là đem đến niềm vui cho chị là nụ cười, là sự lăng xăng săn sóc. Nhưng hôm đó đứa trẻ nó bị bệnh, nó bị sốt, và cứ nằm nó la hoài, nó khóc hoài, mà cái người anh của nó ngồi ôm hoài không nín, la cái làm gì dỗ nó không nín, nó cứ sốt quá làm cho nó khó chịu, làm nó bức bối và nó khóc, nó thét lên. Thì người chị ruột của nó mới đến đánh nó một cái vào trong bông, nói: sao hôm nay em hư thế, anh dỗ như thế, anh thương như thế mà cứ khóc. Tức quá vì đang làm việc mệt, đánh đứa trẻ một cái. Đứa trẻ nó khóc tòe lên. Thì cái đứa anh nó đang bồng, nó: chị ơi, em khóc không phải bởi vì em không nghe lời, mà em đang sốt, sốt cao chị ạ. Em đang khó chịu lắm cho nên em khóc. Chị hãy rờ cái trán của em một cái là biết em khó chịu thế nào. Và khi người chị nghe như thầy đưa tay rờ lên trán em, nó nóng quá. Người chị thương em và hối hận. Trước đó thì đánh nó một cái bật, đánh một cái thật đau bởi vì ghét nó, bởi vì nghĩ rằng là nó không nghe lời. Nhưng mà sau khi biết rằng em mình đang bị sốt, đang bị cảm, đang bị đau nặng, thì rờ vào biết cái thực trạng của em, cho nên thương em vô cùng. Cái ở đây là gì? Thương mà không biết, không hiểu, không thông cảm được thì lại là làm khổ nhau. Vì vậy cụ Nguyễn Du mới nói thế này: người yêu ta xấu với người, yêu nhau âu cùng bằng 10 phù nhau. Ta xấu là ta không hiểu, ta xấu là ta không biết đối tượng, Cho nên thưa quý vị, yêu mà không biết chỉ làm khổ nhau. Tôi thích cái câu này của cụ Nguyễn Du nhiều. Và quý vị hằng ngày sợ gì làm khổ nhau? Bởi vì quý vị xấu với những người yêu thương. Chứ xấu không phải đây là cái nghĩa là mình làm khổ, mình làm cái chứ xấu xa với người. Nhưng mà vì không hiểu được người, cho nên mình yêu nhau âu chỉ bằng mười phủ nhau. Do vậy, yêu thương là cần phải có sự hiểu biết. Kính thưa quý Phật tử, vừa rồi chúng tôi đã nói muốn có sự yêu thương cần phải hiểu biết thật sự với nhau. Và chính hiểu biết này là ngọn đèn nó soi sáng cho mọi thứ. Cái sự hiểu biết này nó sẽ tạo nên mọi cái yếu tố đưa đến yêu thương. Nhưng mà muốn yêu thương, cái yếu tố đầu nhất mà chúng ta cần có đó là phải tin tưởng lẫn nhau. Cuộc đời bây giờ tìm được một sự tin tưởng với nhau khó vô cùng. Người ta nghi ngờ nhau, sống là ngay cả trong gia đình người ta cũng khi nghi ngờ nhau, ta không tin tưởng nhau. Có người nói rằng niềm tin nó cần thiết cho sự sống, cho mọi con người. Thật là khốn khổ, thật là đau khổ cho những ai sống mà không có niềm tin. Cho nên khi quý vị nói quý vị yêu thương bạn mình, yêu thương người yêu của mình yêu hết lòng, mình yêu người bạn trai, mình yêu người bạn gái, mình yêu chồng, yêu vợ, thì trước tiên cái yếu tố để nói chữ yêu đó chúng ta phải tin tưởng nhau. Tin tưởng nhau, đừng nghi ngờ nhau. Nếu bảo tình yêu là sự sống, nhưng tình yêu không có niềm tin là tình yêu đau đớn, là tình yêu chết chóc. Bởi vì sao? Bởi vì nghi ngờ, bởi vì ghen tuông, bởi vì những cái mà hệ lụy của nó. Vì vậy mà Ngài Gandhi, một bậc thánh của Ấn Độ, mới nói thế này: niềm tin muốn có thật là luôn luôn cần phải dẫn dắt bởi trí tuệ. Niềm tin mà không có trí tuệ là niềm tin mù quáng. Đến với Đạo Phật, quý vị cần phải có niềm tin. Nhưng mà tin ta, không hiểu ta là phỉ báng ta. Đây là lời Đức Phật dạy. Khi có trí tuệ thì mới có tiềm tướng thật sự. Cho nên thưa quý vị, muốn yêu thật sự, chúng ta phải có niềm tin với người mình yêu. Phải tin vào nhân cách của họ, phải tin vào những cái đức độ của họ, những tính thành thật của họ. Chứ đừng có nghi ngờ nhau. Nguyên tắc để tạo nên niềm tin trong cuộc sống hôn nhân, như sáng này các vị có nói, đó là phải thành thật. Có lúc nào mà chúng ta nghĩ cái yếu tố thành thật này nó quan trọng không? Cuộc đời bây giờ nhìn chữ thành thật này là nói rất nhiều, nhưng mà để sống thành thật là khó vô cùng. Trong tình yêu là phải có sự thành thật và chung thủy. Không có thành thật và chung thủy thì đó chỉ là dục vọng, đó chỉ là khát ái để thỏa mãn những cảm xúc và thôi. Một cái thực tế trong cuộc sống này đang diễn ra, đàn ông thì thường là hay lăng nhăng, hay sống phóng túng. Đàn ông là thường hay đi tới những cái nơi đáng nghi ngờ. Có không? Những cái chỗ mà cà phê ôm là đáng nghi ngờ rồi. Những cái nhà hàng mà đèn xanh đèn đỏ là đáng nghi ngờ rồi. Đàn ông là tương đối có nhiều thứ bí mật. Hay đến những phòng trà, hay đến những quán bia, hay đến những cái chỗ mà khiến cho người ta nghi ngờ. Và cái điều buồn cười nhất là lẽ thường là đàn ông thường làm những chuyện đó, nhưng mà khi cái đối tác của mình, khi người yêu của mình, khi người vợ của mình mà có cái gì đó là lập tức là gì? Khó chịu, là phản ứng, là càm ràm, là thiểu chung thủy, vân vân. Cái đó là cái nghịch lý. Trong lúc mình muốn cái người yêu của mình phải chung thủy và thật sự phải đừng để chúng ta nghi ngờ, mà đời sống của chính chúng ta lại đang tạo quá nhiều nghi ngờ cho phụ nữ, có không nào? Đây chính là cái yếu tố khiến cho gia đình quý vị lộn xộn và trục trặc trong tình yêu, trong hôn nhân. Vì vậy trong kinh Phật nói, tôi nói với quý vị, cái kính của Đạo Phật, Đức Phật dạy cách đây 27 thế kỷ, mà Đức Phật dạy rất kỹ cái chuyện hôn nhân và gia đình. Đừng tưởng Đức Phật không có ca ngợi cái chuyện hôn nhân và gia đình. Đức Phật nói này, như quý vị mà muốn sanh lên cõi chư thiên, đừng tu chi nhiều, sống trung thành với chồng, với vợ, sống cho nghĩa vụ hết lòng với chồng, với vợ, sống đúng bổn phận làm cha làm mẹ, sống bổn phận đúng làm dâu làm rể, sợ chết lên cõi trời rồi, không nói chi nhiều. Quý vị thấy không? Đạo Phật là chú trọng đến hạnh phúc của quý vị. Và những cái lời dạy về hôn nhân gia đình rất cụ thể, ví dụ như Đức Phật dạy cho đàn ông này. Vừa đây là cái hiện trạng bây giờ Đức Phật dạy này: nếu ai quyến rũ vợ tôi sẽ không tha thứ cho người đó. Nếu ai quyến rũ người yêu của tôi sẽ không tha thứ cho người đó. Hiểu như thế thì tôi phải kềm chế không quyến rũ vợ người, không quyến rũ người yêu của người khi tôi đã có người yêu, phải không thưa quý vị? Đây là Phật dạy đó. Nghĩa là muốn người ta đừng làm việc không vui với mình thì mình đừng có làm những việc đó cho đối với người ta. Đó là tôi nói với người yêu, là nói với người đàn ông. Còn người đàn bà thì lại có một cái tính khác. Người đàn bà thì có một cái nhược điểm, đó là gì? Luôn luôn nghi ngờ đàn ông, tội cho chúng tôi. Đàn ông cũng có những đàn ông rất đàng hoàng, đàn ông cũng có những đàn ông rất nghiêm túc, làm việc rất nghiêm túc, sống rất nghiêm túc và yêu vợ, yêu người, yêu hết lòng. Cho nên các vị phải tin tưởng người chồng mình. Sợ gì các vị nghi ngờ? Bởi vì thiếu cái yếu tố hiểu biết. Và thiếu yếu tố hiểu biết đưa đến cái yếu tố thiếu tin tưởng. Và thiếu tin tưởng cho nên đưa đến chúng ta nghi ngờ. Và từ nghi ngờ thì bắt đầu ghen tuông, đáy nghiến, nói nhỏ, nói to, càm ràm, cười rượi. Và các bà phải nhớ rằng những cái thứ đó chính là những cái thứ mà thuộc độc giết mất tình yêu của người đàn ông đó quý vị. Bữa nay các cô nhớ đừng có càm ràm này, đừng có cười rượi này, đừng có ghen tuông tào lao này, đừng có hở một chút thì mặt to mặt nhỏ, được không thưa quý vị? Vì những thứ đó là thuộc độc đấy. Có nhiều người đang yêu chồng vô cùng mà vì vợ ghen tuông chịu không nổi cho nên là muốn ly dị. Quý vị biết nhà văn Lev Tolstoy không? Nhà văn nội gọi là vĩ đại của Nga. Ông viết về cuộc chiến tranh và hòa bình. Lúc mà ông chưa nổi tiếng thì vợ ông là thương ông vô cùng, ông yêu vợ vô cùng và người vợ rất đẹp, rất khéo. Và sự thành công của Lev Tolstoy cũng là nhờ vào cái sự hỗ trợ của vợ, giúp đỡ của vợ. Vì nói như một câu là đằng sau cái sự thành công của một người đàn ông là có một sự hy sinh của người phụ nữ. Nhưng mà đằng sau cái sự hạnh phúc của người phụ nữ thì phải có bóng dáng của người đàn ông. Nói như này hai chiều chứ đừng nói một chiều. Bất công, chúng tôi là đàn ông, chúng tôi phải giành cái quyền đàn ông. Nhưng mà thưa quý vị, có những chuyện người ta nói rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngầm đắng nuốt cay thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì Lev Tolstoy thương vợ vô cùng và yêu vợ vô cùng, và thật sự ông chỉ có yêu một mình bà. Nhưng mà khi ông chưa nổi danh thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Từ lúc ông nổi tiếng, ông viết ra cái cuốn gọi là Chiến tranh và Hòa bình xong, ông nổi tiếng quá, nhiều fan quá, nhiều người hâm mộ quá, đặc biệt là các fan nữ. Mà tôi ở đây tôi cũng có một vài fan. Sáng nay có vài fan tới xin gặp chụp hình tôi. Tôi nói thôi, trong đạo Phật đừng có fan, đừng có quạt gì hết. Hãy sống cho cái trí tuệ. Cho fan đó là một cái bình, và cái bình đó là đánh mất mình. Tại sao mình lại đi fan người khác, đi hâm mộ người khác mà không hâm mộ chính mình? Tại sao lại chạy theo làm cái đua của người khác mà không làm cái đua của năm mình? Cái văn hóa gọi là thần tượng, văn hóa gọi là những cái thứ mà như thế là quý vị biết nó không có trong Phật giáo. Ở bên ngoài thì tôi không dám nói, nhưng mà trong Phật giáo là Đức Phật nói ngay, cái Đức Phật cũng Đức Phật không cho mà dựa vào Ngài nữa, mắc cái chi? Bởi vì mình có thể là cái trung tâm của vũ trụ, mắc chi làm cái đuôi của kẻ khác. Cho nên thưa quý vị, ở đây những cái chuyện của Lev Tolstoy tôi nói chia sẻ một chút chỗ này, để quý vị nào mà đang bị cuồng trong cái tư tưởng phán phiệt này thì hãy về tỉnh táo lại. phải biết rằng là mình cũng có thể trở thành người nổi tiếng, mình có thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại để trở thành thành công xã hội. Không hơi nào mà bỏ thì giờ mà đi nấm cái này đưa lên đưa xuống là ra ngoài phi trường thức từ 1-2 giờ sáng đi đón ba cái anh mà mình chưa hề biết. Và chính cái đó nó làm cho rằng cái gia đình quý vị làm bể cái hạnh phúc quý vị. Trở lại câu chuyện của Gladstone tôi. Quý vị biết Gladstone tôi khi thành công và được cái giải thưởng Nobel văn chương thì người vợ rất hạnh phúc và càng lo cho chồng. Nhưng mà từ đó ông có rất nhiều fan, rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những cô gái, mà những cô gái đẹp, những cô gái mà còn nhỏ, con cô gái mà gọi đang sống mà đầy gọi là cái nhiệt huyết, tới khi nào chụp hình rồi xin chữ ký, mà cứ nhiều người đến quá làm người vợ là lo, rồi bắt đầu là ghen, rồi bắt đầu là càm ràm, bắt đầu là cười rồi. Và cứ ngày một chút giống như nước mà nhỏ vào trong thùng á, đầy. Gladstone tôi sợ quá, trong lúc người vợ mình rất dễ thương như vậy mà cứ vì một chút ghen mà đay nghiến ông, ngày này hỏi cái này, ngày kia hỏi cái kia, cái này vì sao có cái kia, vì sao có cái dấu này, vì sao có cái dấu kia. Ông sợ quá, bữa đó từ đó về sau là ông không dám ra đường nữa, ông ăn rồi ông cứ đóng cửa trong nhà, ông giật sách, ông sống một mình cô đơn. Cô đơn bởi vì cái tính ghen tuông của phụ nữ, tính hẹp hòi của phụ nữ, cái tính là gì gắt gỏng của phụ nữ. Và quý vị biết, đến năm 81 tuổi, ông buồn quá, ông sờ vờ quá. Đêm hôm đó trời tuyết, ông mặc cái áo khoác, ông đi ra ngoài đường. Và một ngày hôm sau người ta phát hiện ra có một cái xác chết của một cụ già 81 tuổi chết bên đường. Và chính quyền địa phương đến, người ta biết đó là Gladstone tôi. Và khi ông chết thì ông chết có cõng trong cái ngoài tuyết. Và trong tay ông còn nắm một cái tờ giấy, nắm chặt tờ giấy thế này. Và người ta cố gắng ta làm để ta mở bằng tay ra. Thì trong đó để một cái tờ giấy, quý vị biết sao không? Đừng để vợ tôi thấy mặt tôi. Sợ hãi đến mức mà chết rồi mà nói một câu là đừng để vợ tôi thấy mặt tôi. Cho nên quý vị biết ghen tuông, càm ràm, cào nhào, đó là những cái chất liệu độc vô cùng để giết chết hạnh phúc. Vì vậy quý vị hãy biết tin tưởng người yêu của mình, người chồng của mình, người vợ của mình để mà sống với nhau. Đó là cái yếu tố thứ nhất mà xin thưa với quý vị, nó vô cùng quan trọng trong tình yêu. Kính thưa quý Phật tử, cái yếu tố mà tạo ra tình yêu đó là sự hiểu biết. Yếu tố để duy trì tình yêu đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và có một cái yếu tố nữa mà chúng ta đừng bao giờ đánh mất trong cuộc sống, đó là phải tôn trọng lẫn nhau. Khi mà đang yêu nhau, ở đây có nhiều cặp chắc là đang yêu nhau, chưa thành hôn nhân. Ở đây cũng có nhiều cặp đã thành vợ chồng, mà đôi khi vợ chồng 1-2 lần rồi lý gì lấy nhau. Và tôi biết chắc mà trong thời gian mà khi đang yêu nhau này á, thì anh là kính trọng em vô cùng, lắng nghe em vô cùng, luôn luôn em làm muốn gì là anh cũng chiều hết, phải không nào? Và thưa quý vị, em cũng rửa khi mà mới yêu nhau, khi mà đang cái giai đoạn cảm xúc thì anh muốn gì là em cũng lặng nghe. Và chúng ta tôn trọng một cách rất là tuyệt vời, rất là đẹp đẽ. Và lúc đó không còn cái nếp nhăn trên mặt, không còn một cái nỗi buồn, không còn những cái lo lắng. Và chúng ta rất lịch sự với người chúng ta yêu. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi mà lấy nhau về rồi thì chúng ta còn kính trọng nhau như vậy nữa không? Chúng ta còn lắng nghe nhau như vậy nữa không thưa quý vị? Thưa không đâu. Bởi vì có một câu chuyện tiểu lâm khác mà tôi đọc từ báo, tôi chia sẻ với quý vị. Khi mà hai người đang yêu nhau thì anh em nói anh nghe. Em nói gì anh cũng nghe cả, phải anh cả cô. Lúc này là các chàng chiều nhau lắm, chiều các nàng lắm. Và đó là trong thời gian yêu nhau. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi á, thì về là anh nói em phải nghe. Đó là giai đoạn đầu. Đồ 5 năm sau anh nói anh nghe, em nói em nghe. Mà anh không nghe, em không nghe thì hàng xóm nghe. Có không? Cho nên ở đây thưa quý vị, hãy trân trọng nhau, hãy kính trọng nhau như với trong cái tình cảm với nhau như khách. Và cái lịch sử này nó tạo ra cái sự yêu thương. Thiếu lịch sử, thiếu kính trọng nhau nó giết mất cái hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta thường lịch sử với những người lạ. Gặp ai lạ chúng ta cúi đầu, chúng ta bắt tay, chúng ta kính thưa anh, thưa chị, nói rất lịch sử. Nhưng mà chính những người yêu thương chúng ta lại không nói những lời lịch sử đó. Chúng ta không kính nhau như thế. Đôi khi nổi dần lên là vợ chồng chửi, mày tao chi tớ. Có không? Con này thằng nọ. Và quý vị biết theo cái thống kê của Liên Hợp Quốc về các cái thanh thiếu niên mà bỏ nhà ra đi, đi sống bụi, sống đường phố, 70% thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi là vì cha mẹ bất hòa, cha mẹ ly dị, cha mẹ cãi nhau. Cho nên quý vị biết là cái sự gọi thiếu lịch sự kính trọng giữa chồng vợ, giữa bạn bè, giữa người yêu với nhau, đó chính là cái yếu tố nó làm cho cái tình yêu chúng ta mỗi ngày mỗi càng đi, mỗi ngày mỗi khô đi, và nó làm cho cái khoảng cách về tâm lý nó ngăn cách ra. Bây giờ cái gap of psychology bây giờ là trong mỗi chúng ta nó có một cái khoảng cách rất lớn. Đó là bởi vì những cái cách chúng ta cư xử nhau. Và cách mà cư xử nhau hàng ngày để đưa đến cái gọi là cái đổ vỡ hạnh phúc không phải là hành động mà bằng lời nói. Chúng ta thường nói với nhau những cái lời nói là vô cùng thiếu ý thức, thiếu lịch sự, thiếu tế nhị. Và chính những cái này như là những con dao nó đâm trong lòng chúng ta. Đôi khi bạn, người hai người yêu nhau vì giận nhau một chút mà có thể dùng một câu nói khiến cho xa nhau. Vợ chồng đang yêu nhau thật sự nhưng vì một câu nói khiến cho người vợ đau cả đời, người chồng khổ cả kiếp. Người Trung Hoa còn nói một câu thế này, trong lời nói có một cái dao, nó có thể rạch đi cái tim của người ta. Thì dù như khi mình nói một câu nặng với chồng cho mình, đồ vô tích sự, ăn bám, không làm lòng gì, quý vị, câu nói đó đi suốt đời với chồng với vợ đó quý vị. Nó như là một ngọn dao mà mình nói xong rồi mình quên, mình bỏ con dao xuống rồi, nhưng mà người bị rạch bằng cái dao đó lâu lâu là nó cứ đau nhói bởi trợ trời trợ gió, phải không thưa quý vị? Vì vậy mà có bài thơ rất hay tôi chia sẻ với quý vị. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắc lại cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa người xa mãi. Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng thưa quý vị. Hãy tôn trọng nhau. Và tôi biết hạnh phúc của những gia đình thường đổ vỡ, những cặp tình hôn nhân dễ đổ vỡ bởi vì thiếu niềm tin và biểu thị cách mà hành xử với nhau. Vì vậy trong kinh Phật dạy có nói một câu thế này. Vừa rồi có một bài thơ thật hay, và đây là một bài kinh mà nó cũng như là thơ. Dù nói ngàn câu kệ, người nghe không an lạc, tốt hơn nói một lời mà người nghe được an lạc. Các bà lưu ý cho hễ, vì các bà nói nhiều lắm, và đôi khi lại là cái lời nói làm khổ con khổ chồng. Hay một câu khác trong kinh, không phải nói nhiều là có trí, nói đúng lúc đúng chỗ có lợi ích mới là có trí. Kính thưa hội chúng, rất nhiều cặp gia đình đổ vỡ vì lời nói, rất nhiều người thương nhau yêu nhau thật sự đổ vỡ vì một câu nói. Vì vậy mà chúng ta hãy cẩn thận khi nói. Thế nào là không phải nói nhiều là có trí? Đôi khi cái nói làm cho người khác khổ đau, cho nên người mà có trí không nói nhiều. Nói đúng lúc, thì dù khi mà đối tượng đang giận, khi ta đang giận đừng nói. Khi đối tượng, khi mà người mình thương, khi mà người mình yêu mà chưa sẵn sàng đừng nói. Ví dụ như thế này, hôm nay người vợ thấy chồng mình say rượu, đi chân cao chân thấp bước vào trong nhà, nói xầm xàm lặp lặp cái đó, mà lúc đó mà ra mà càm ràm đó, lúc đó mà ra mà nhầu nhè đó, thì ăn vật tái như không. Đúng quý vị, ta say rồi, lúc đó là cách tốt nhất là đừng nói chi hết. Mà lúc đó là ôi trời, hôm nay anh uống rượu say về mệt không, để em dìu anh vô ngủ hỉ, phải không nào? Rồi sáng mai cho ông ngủ, ông dậy xong tỉnh xong rồi ăn loạt rau là mời ra hai vợ chồng. Anh sao mà anh là trụ cột gia đình, ngày nào anh say làm sao mà con nghe, làm sao mà dạy con, làm sao mà để cho em yên tâm được. Nhưng mà khi nói như rửa đó thì phải nói hai vợ chồng thôi, đừng nói trước mặt con cái. Vì rồi ông chồng mà ông nội không lên mong ông đập bàn đập ghế mà con cái ở đó thì nguy hiểm. Cho nên không phải nói nhiều là có trí, nói đúng lúc, đúng chỗ và xây dựng được có lợi ích mới là có trí. Các bạn mà đang giận nhau á, khi mà đang yêu nhau mà giận nhau á, đừng có nói nghe. Chỉ nói thì mình cứ nín, anh nói thì mình cứ nhìn, để cho người ta qua cơn giận rồi người ta lắng lòng xuống, lúc đó nói mới có tác dụng, phải không thưa quý vị? Đó là cái thái độ chúng ta tôn trọng nhau và lắng nghe nhau để giải quyết những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Có nhiều người yêu thương vô cùng, giận thì giận mà thương thì thương. Có cái bài hát đó hay lắm. Đôi khi giận mà nó chia tay, nhưng mà về chia tay xong rồi úi trời ơi, khổ đau, bỏ ăn hay bỏ ngủ, bỏ học, bỏ đủ thứ mà cứ chia tay. Vì sao? Vì giận. Cho nên trong lúc giận đừng có hành động, trong lúc giận đừng có nói năng, trong lúc giận đừng quyết định bất cứ cái gì cả. Vì cái quyết định do cái sân nọ giận đầu chính là cái vô minh, cái sai lầm, và đưa đến làm đổ vỡ những cái gì chúng ta đang xây dựng. Đang giận, có nhiều người ở đây, có cô nào, có bác nào, có chú nào tuổi 50 mà đang giận có đập cái tivi cho tôi coi, đưa tay tôi coi này. Chắc không ai dám can đảm đâu. Có nhiều cô, nhiều cậu bây giờ nhiều tiền quá, đập tức quá không biết làm sao, nắm cái led, nắm cái tivi mà cả mười mấy 20 triệu làm cái choạng xong ngày mai mua cái khác. Cho nên người ta nói là khi giận thì đừng có quyết định, đừng có hành động và đừng có nói năng, hãy để lặng cơn giận lại, lặng cơn giận lại. Đây là cái mà chính mà quý vị không đụng chìa khóa này, cho nên nó đổ vỡ chứ cả. Bởi vì sao? Bởi vì tôi biết sau khi giận xong mà nói nhau mà chi chiết nhau xong về thì anh nào khổ cả, anh nào khóc cả, anh nào thức đêm cả. Vì vậy hãy đừng làm việc gì khi đang giận. Có một ông samurai người Nhật, ông đi thâu thuế, nhà ông thì ở vùng xa, cho nên ông đi vào thành phố ông thâu thuế. Hai người vợ và người mẹ ông ở nhà, đêm xuống khuya quá mà chồng chưa về, mà ông là một cái vị hiệp sĩ, võ sĩ samurai mà. Người vợ sợ quá mà sợ tụi ăn trộm cướp nào vô, cho nên bà hai mẹ con mới bàn với nhau, thôi bây giờ để mà lấy tinh thần mà cũng là để mà hù dọa rủi của ai vào thì lấy cái bộ đồ mà samurai của chồng mặc vô, người mẹ mặc vô, và người chồng người vợ nằm bên mà ngủ. Nửa đêm người chồng đi thâu thuế về, quý vị biết không? Thấy có một cái người đàn ông samurai đang nằm bên trên giường mình mà nằm về vợ mình, ôi chao trời ơi, lại cơn ghen nó nổi lên, tức tối, nóng giận, và lúc đó là muốn rút kiếm ra là làm cái phục cho sống cho rồi. Nhưng mà may thay là khi ông đi thâu nợ thì ông gặp một cái người buôn bán, và đến cái ngày mà đảo nợ rồi chưa có tiền và cực lực khất lần với ông, và ông nóng dần lên thì người này nói thôi bây giờ xin ông hãy cho thông cảm với tôi hẹn là một tháng sau tôi sẽ trả cho ông. Chắc không? Phải chắc một tháng sau, thưa quý vị. Vậy là ông đồng ý, và ông cái cơn giận ông dằn xuống, và cái người mà mắc nợ nói với ông một câu: anh rất là đúng, đừng hành động khi nóng giận. Đó là lời khuyên của tôi, vì đang giận mà nóng được. Và nhờ cái câu nói của cái vị này mà khi về thấy vợ như thế, mà thấy có một cái ông samurai đang nằm như thế và muốn cướp kiếm, thì ông nhớ lại câu nói của cái người mà mắc nợ kia: đừng có hành động khi đang nóng giận, hãy bình tĩnh rồi hãy hành động. Và quý vị biết, và ông khi đó ông tức quá, ông hừ lên cái, thì người vợ và người mẹ vì lúc đó hỏi chuyện gì vậy, thì ông hỏi rằng là ai đang nằm trên giường tôi? Này mẹ đấy con. Rồi sao lại mẹ làm như vậy? Mẹ sợ quá, vợ con sợ quá, bây giờ mặc cái đồ này để dọa thiên hạ, nằm mày không thôi con giết hai người rồi. Vì sao mày? Bởi vì nhờ câu nói của người kia khuyên rằng đừng có hành động khi đang giận, đang sân hận. Bữa nay quý vị giúp cho tôi một cái điều là đừng hành động khi sân hận được hay không? Đang nóng này thì đừng hành động. Đó là cái yếu tố thứ ba mà nó có thể làm cho hạnh phúc của quý vị mỗi ngày mỗi khăng khít hơn, mỗi ngày mỗi bền chặt hơn. Tôi chia sẻ những cái gì rất đời thường, quý vị đừng trông cái gì triết lý ở tôi, và tôi chỉ nói những chuyện mà tôi được nghe và được cảm thông từ những cặp vợ chồng khác. Trong thời đại ngày nay, chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, phụ nữ cũng đi làm, không còn cái chuyện mà phụ nữ ở nhà lo nội trợ nữa, mà bây giờ đôi khi phụ nữ cũng làm nhiều hơn đàn ông nữa. Cho nên hôn nhân và gia đình ngày nay, tình yêu và gia đình ngày nay là cần phải có sự chia sẻ, cần có cảm thông trong cuộc sống. Người chồng không phải là cái người chỉ đi đến cơ quan rồi về vất đó bắt vợ về làm mọi thứ, mà người phụ nữ ngày nay người ta cũng đi vào trong xã hội, cho nên cái công việc khó khăn nó tương đương giống nhau. Do vậy chúng ta cần có những cái cảm thông, những cái chia sẻ công việc, chia sẻ những khó khăn và chia sẻ những cái nỗi đau của nhau. Còn nếu không thì quý vị biết rằng là cứ luôn luôn nó sẽ có cái sự va chạm bởi cứ là đổ cho nhau trách nhiệm, quy cho nhau những trách nhiệm. Em là đàn bà, em phải làm những việc phụ nữ. Anh đàn ông không thể quét nhà, anh đàn ông không thể rửa chén. Xã hội ngày nay không có cái thứ đó. Ngày nay là đàn ông phải biết rửa chén, đàn ông phải biết quét nhà, đàn ông phải biết giặt quần, giặt áo. Và phụ nữ cũng đã làm giám đốc, cũng lãnh đạo. Cái đó mới là thật sự có tình yêu với nhau, chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Trong cuộc sống này rất có rất nhiều rất cái chuyện là xảy ra mà ngoài ý muốn mình. Và nếu mình không có cái sự thông cảm và chia sẻ này thì rất là khó để có được cái sự yêu thương thật sự. Hằng ngày cái chuyện nấu ăn, người Việt Nam mình á, thì đã trở thành một cái quy luật bất thành văn rồi. Đối với người nước ngoài thì cái quy luật này nó không thành. Đôi khi quy luật này ở ngoài nước ngoài nó khác với cái văn hóa chúng ta. Tuy nhiên ở nước chúng ta thì có cái văn hóa riêng. Nhưng mà tôi nói cái chuyện của nước ngoài. Một gia đình ba người, chồng, vợ và đứa con trai. Gia đình buổi sáng ăn với nhau, buổi chiều ăn với nhau, buổi trưa thì con ăn tại trường, chồng ăn tại cơ quan, vợ ăn tại sự nghiệp. Mỗi tối như thế là người vợ về lo nấu ăn cho gia đình. Và cái món ăn mà hai cha con nó thích nhất đó là cà ri bánh mì. Bánh mì, có cái món cà ri bánh mì mà thịt gà đó. Nhưng là vào cái mùa mà sắp sửa mà cái ngày mà Noel là thích cái món đó lắm. Chiều hôm đó người vợ về làm một cái món cà ri, nấu cái món đi thiệt ngon. Đây là câu chuyện thật trong đời sống nha quý vị, chứ không phải là tiểu thuyết. Và chuyện này tôi muốn truyền tải cái thông điệp này đến quý vị. Nấu xong một nồi thức ăn cà ri xong thật ngon thì người con về và người chồng chuẩn bị về. Thì người vợ hôm đó lên cơ quan làm mệt quá mà hôm nay trong cơ thể nó lại đau, bị bệnh, bệnh gì đó phụ nữ tôi không biết, bệnh gì đó không biết, mà cứ quằn ruột hoài, cứ đau hoài. Và bà thương chồng cho nên bà cũng làm cái món ăn của chồng. Và bà nấu xong cái món ăn thì bà là bỏ bánh mì vào nước. Trong lúc nướng bánh mì trong cái lò như thế thì bà để lâu quá mà bà đau, bà quên đi, bánh mì nó chảy đi. Nó chảy của bánh mì hơi đen. Và nhà thì ở bên đó thì xa là một lần mà đi gọi là đi siêu thị là mất cả nửa tiếng, tiếng hôm lúc đó 8-9 giờ đêm là đi mua về chồng đói. Cho nên bà mới múc cái món ăn ra, bà đợi chồng xuống, bà đem ổ bánh mì ra, bánh mì chảy. Đứa con nó thấy ổ bánh mì chảy nó lo, nó sợ cha mình la mẹ, nó ngồi nó quan sát. Thì người phụ nữ đợi chồng xuống ngồi xong rồi thì bưng cái đế tô cà ri xong, đem ổ bánh mì chảy cắt ra nói, bỏ xuống một câu mình nói với người chồng thế này: anh ơi, hôm nay em không khỏe và nó đau, cho nên khi mà nấu xong nướng bánh mì em quên đi, bánh mì nó hơi chảy quá, anh vui lòng thông cảm ăn giúp em, vì bây giờ đi chợ tối quá không đi được. Người chồng nói gì quý vị biết không? Em ơi, hôm nay anh thích ăn bánh mì cháy mà em. Một câu nói đầy yêu thương, một câu nói đầy thông cảm và một câu nói giải quyết tất cả những cái lo lắng của con, của vợ. Và câu nói đó chỉ có khi mà có sự cảm thông và chia sẻ. Trong gia đình chúng ta đang cần những thứ này. Trong xã hội Việt Nam chúng ta đang cần những thứ này, nhất là những người phụ nữ. Cần sự chia sẻ của các đấng mày râu, các người tình, các người chồng. Tuy nhiên thưa quý vị, chưa yên đâu. Đứa trẻ nó ngồi nó hạnh phúc quá, nó nghe cha nói một câu mẹ sung sướng. Nó ăn xong 8 giờ, 9 giờ nó học xong, nó lên, nó mới hỏi là cha nó vô nó chào mẹ nó, con chào mẹ con đi ngủ. Vào chào cha nó, chào cha con đi ngủ. Cha nó đang ngồi làm việc nơi bàn. Nó chào xong nó, cha ơi nhưng mà cho con hỏi câu được không? Ông hỏi có gì con hỏi đi. Có thật sự ba thích ăn bánh mì cháy không? Không nít mà. Con nít mà quý vị, nó đâu có tính. Và nó phải hỏi, có thật sự cha muốn ăn bánh mì cháy, thích ăn bánh mì cháy không? Ông người cha mình nói thế này, con ơi, mẹ suốt ngày phải lo làm việc cơ quan, mẹ phải lo rất nhiều việc, mẹ phải lo nấu nướng, mẹ phải lo chuyện gia đình. Hôm nay mẹ về mình đã thương cha và thương con, nấu một súp như vậy, ngon như vậy, bánh mì như vậy. Mà vì mẹ đau mà mẹ để cho cháy bánh mì. Tại sao ta không thương mẹ? Tại sao ta không chia sẻ về mẹ con? Hãy biết yêu thương mẹ, hãy biết chia sẻ về mẹ. Đứa con nó sướng quá, nó ôm cái vào đầu của cha nó xong, nó hôn một cái xong nó về nó ngủ, thưa quý vị. Cho nên trong gia đình thật sự chỉ có yêu thương khi có sự chia sẻ và cảm thông. Bữa nay nếu như mấy ông về mà bà nấu một cái, bà kho một cái nồi thịt hơi mặn á, thì cả ông sẽ nói này, em ơi hôm nay thịt sao nó thấm thỉ cho quá rồi em.
Dạ không được.
Một cái yếu tố khác mà chúng ta cũng cần phải là chú trọng, vì chính cái này là nó mới là cái để mà uống đốc cái tình cảm của chúng ta, nó sưởi ấm cái tình cảm chúng ta và làm cho cái tình cảm chúng ta nó dai bền. Đó là sự quan tâm săn sóc nha. Khi mà chúng ta đang yêu nhau, chúng ta săn sóc từng chỉ, chúng ta biết tìm thử đối tượng chúng ta thích cái gì, muốn cái gì, chúng ta mua, chúng ta tặng. Ăn cái gì chúng ta dẫn đi để chúng ta làm cho vui lòng. Nói chung là trong lúc mà chúng ta đang yêu thương nhau, và có thể trong thời gian cưới nhau một vài năm, chúng ta cố gắng làm thế nào cho người yêu thương chúng ta thật hạnh phúc bằng sự săn sóc của chúng ta, bằng sự yêu thương của chúng ta, bằng những sự cái gọi là về cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà khi chúng ta có nhau rồi, khi chúng ta trở thành vợ thành chồng, trở thành cái người thuộc về nhau rồi dù chưa thành vợ chồng, thì cái vấn đề săn sóc này, cái sự quan tâm này bắt đầu giảm dần, bắt đầu lơ dần, vì nó đã trở thành cái của mình không sợ mất. Và chính vì chúng ta xem rằng nó là trở thành cái của mình không sợ mất, cho nên mình đi quan tâm cái thứ khác mà không quan tâm đến cái cần phải quan tâm. Ngày nay chúng ta quan tâm đến nhiều việc, thưa quý vị, đó là gì? Đó là chúng ta quan tâm đến cái iPad của chúng ta, chúng ta quan tâm đến cái iPhone của chúng ta quan tâm đến cái Facebook của chúng ta quan tâm đến những cái người trên máy mình không hề biết, về tới nhà chụp cái điện thoại, về tới nhà chụp cái iPhone, iPad. Và quý vị biết rằng là một ngày bây giờ là quý vị thử cho tôi biết, quý vị trải qua bao nhiêu thời gian cho vấn đề đó. Đây là vấn đề thứ nhất, đây là cái bình thế kỷ. Và cái thế giới Tây Phương, thế giới văn minh, người ta đang có những cái trung tâm để chữa cái bình này. Chúng ta đang xem đây là thời thượng, đây là mốt, đây là những cái gì mà ghê gớm lắm. Nhưng mà chính cái này nó đang cô lập chúng ta với người chúng ta yêu, đang cô lập với chúng ta về thế giới thật, để chúng ta đi vào cái thế giới gọi là ảo. Quý vị có thấy thế không? Đôi khi những người mà thật sự cần phải yêu thương, cần phải lo lắng, cần phải quan tâm hàng ngày, thì chúng ta bỏ qua một bên, chúng ta đi ôm một cái máy và chúng ta yêu thương cái gì chúng ta cũng không biết. Và chỉnh cãi này nó đang làm cho cái tình cảm giữa người yêu và người yêu nó xa rời nhau, đang làm cho tình cảm giữa vợ và chồng xa rời nhau, và làm cho chúng ta cảm thấy cô đơn trong cuộc đời. Mặc dù cái người yêu thương của chúng ta đang ngồi sát bên chúng ta mà chúng ta xem như không có. Quý vị có thấy vậy không? Đó là cái bình thứ nhất. Do cái này mà chúng ta bỏ đi mất cái sự quan tâm yêu thương của nhau. Cái điều thứ hai là ngày nay các bậc cha mẹ đang nhân danh vì con, vì chồng, vì vợ mà đổ tất cả thời gian vào để kiếm tiền, đổ tất cả thời gian vào để kiếm công danh sự nghiệp. Và cứ mỗi lần có người ta hỏi thì nó không, anh vì hạnh phúc của em, anh vì hạnh phúc của gia đình, anh vì cái tương lai của mình, anh làm cái này để tương lai chúng ta có cái cơ hội đám cưới, đám hỏi, vân vân. Và khi chúng ta dành tất cả những thời gian sống cho những cái bên ngoài thì những cái tình cảm, những con người cần săn sóc như thế sẽ là vắng lần trong cái tâm khảm của mỗi chúng ta. Quý vị có thấy cái này có không? Và chính cái này là những yếu tố nó đang làm cho cái tình vợ chồng mỗi ngày mỗi lạnh đi, mỗi lạnh lòng. Có một cái cặp nhà giáo, đây là chuyện có thật, 75 tuổi nhà giáo, là nhà giáo gương mẫu, hai vợ chồng đều nhà giáo, thương nhau, kính trọng nhau bằng tình yêu, bằng gọi là bằng cái trí thức, bằng mọi thứ. Mà đến 75 tuổi rồi bà làm đơn xin ly dị ông á. Mà con cái là toàn giáo sư bác sĩ, tụi nhỏ nó hoảng lên, cái danh dự gia đình như là bị xúc phạm. Mà ông không hề có lỗi gì với bà hết, ông không có hề làm gì sai với bà hết, mà tự nhiên bà làm cái đơn xin ly dị. Ông hỏi vì sao? Bà nói thưa anh ơi, hình như gần đây anh có một người yêu khác, anh có một người tình khác, anh có một sự săn sóc cho kẻ khác, còn em như là cái bóng trong cuộc đời anh thôi, không còn thật. Ông nhìn lại, ông nói đâu có đâu, anh ở nhà về em, đi làm về đúng nhà về em, đúng rồi, anh đi về đúng giờ đúng giấc, anh không hề đi đâu cả. Nhưng mà anh về tới đây thì cái người tình của anh đó là cái máy vi tính, cái người tình của anh đó là công việc, người tình đó là anh là gì, là công danh sự nghiệp, còn em đây như là cái gì, người, cái công cụ để phục vụ cho những thứ đó. Cho nên em nghĩ tốt nhất là hãy để cho em được tự do, em sống những ngày cuối đời thanh thản. Người chồng thấy hoảng quá, con cái nó hoảng quá, và ông nói thế này, thôi được rồi, em cho anh 30 ngày. Nếu sau 30 ngày mà em muốn ly dị, anh sẽ chịu cho em ly dị. 30 ngày sau, từ đó buổi sáng ngủ dậy, ông là xuống chào em buổi sáng, vô phù với em nấu nướng. Thưa quý vị, về bắt đầu là vô cùng với bà sinh hoạt như ngày mà vừa mới cưới đáng yêu. Và đúng 30 ngày sau đi về nè, em ơi anh về đây, có việc gì cho anh chia sẻ không? Và cứ như thế, 30 người sau, em ơi em còn muốn ly gì nữa không? Nói không, em đã có chồng em rồi. Thưa quý vị, đây là những cái điều rất đơn giản, nghe thì là rất đơn giản, nhưng mà nó chính là những cái chất liệu để gắn kết yêu thương. Người vợ cần phải có sự quan tâm người chồng, người chồng có sự quan tâm người vợ, dù lúc đó vợ là bao nhiêu tuổi, chồng bao nhiêu tuổi. Quý vị còn ngạc nhiên không, nếu như Đức Phật bảo thế này, khi người chồng mà đi công tác xa, đi làm gì xa về thì nhớ mua quà tặng vợ. Đây là Phật dạy trong kinh nghe, chẳng phải tôi nói thêm. Vì khi mà đi đâu xa về mà đem một món quà về mà tặng cho bà là bà phải hạnh phúc lắm. Bởi vì sao? Đi mà có ôm theo mình, đi mà có nhớ tới mình, phải không thưa quý vị? Và cái này là cái làm cho cái niềm tin, cái yêu thương, cái sự kính trọng của vợ càng ngày lớn với chồng. Và hàng ngày người chồng mà cứ giữ cái tâm này như thế là vợ luôn luôn có mặt trong cuộc sống. Và đây là chìa khóa. Và cái chìa khóa này mình quên mở lâu nay. Có một số người mở xong rồi để đó mà không quan tâm, và nó đi ra lần. Bữa nay quý vị săn sóc nhau, quan tâm với nhau để làm gì? Để sưởi ấm cho cái tình yêu. Người này đáng yêu thì mỗi ngày phải làm cho tình yêu nó đẹp hơn bằng sự quan tâm và săn sóc. Người nào đã có gia đình thì phải quan tâm săn sóc bằng những cái việc làm rất cụ thể, thể hiện cái tình yêu thương. Đó là chìa khóa đưa đến cuộc sống hôn nhân và gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là yếu tố mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đến với đạo Phật không chỉ học mà phải hành. Đến với đạo Phật không phải là kiến thức mà phải bằng hành động. Đến với đạo Phật không phải học ôm cho nhiều kính nhiều kể về rồi cuối cùng không có sống gì cả, cái đó không ăn thua gì cả. Mà cái bản chất, cái nội tâm, cái mà chúng ta gọi là tính cách của chúng ta, cái đó cần phải biểu hiện vào trong cuộc sống, phải hiểu liền bằng chính lời nói, bằng chính hành động và bằng chính suy nghĩ. Cuộc sống này là một hành trình đi kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc có mặt trong từng bước đi của chúng ta. Hạnh phúc là cái mà quý vị và chúng tôi đang tìm kiếm. Nhưng hạnh phúc là gì? Quý vị định nghĩa giùm tôi. Có nhiều người nghĩ hạnh phúc là tiền bạc, hạnh phúc là danh vọng, hạnh phúc là chức vụ, hạnh phúc là địa vị, hạnh phúc là dáng bên ngoài. Thưa, cái đó cũng là hạnh phúc, nhưng mà cái đó nó rất tạm thời. Bởi người ta còn nói thế này, hạnh phúc không phải là tiền bạc, vì tiền bạc có thể mua được nhà cửa, mà không mua được mái ấm gia đình. Quý vị có rất nhiều tiền, mua nhiều nhà lầu xa hơi, nhưng mà không mua được cái mái ấm gia đình. Tiền có thể mua được sex, mua được thỏa mãn cái dục vọng, nhưng không mua được tình yêu. Tiền mua được quyền lực, mua được chức vụ, nhưng không mua được sự kính trọng. Cho nên ở đây hạnh phúc là cái gì mà không phải là vật chất, mà cũng không hoàn toàn là tinh thần, mà hạnh phúc là cái cách sống. Hạnh phúc là làm thế nào để trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải cảm nhận được cái hương vị này. Vì hạnh phúc không phải là đến 7 tuổi là một cái đích đến mà chúng ta phải nỗ lực đến đó mới hạnh phúc, mà trong mỗi bước đi chúng ta cần phải thấy, phải cảm nghiệm được nó. Làm việc gì mà đưa đến những cái cảm giác này thì chúng ta biết chúng ta đang sống hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác lo lắng. Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác buồn phiền. Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác nóng giận, ghen tuông, lo lắng về sai lầm. Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác thoải mái, dễ chịu và thanh thản. Bây giờ quý vị có thanh thản không? Quý vị có cảm thấy dễ chịu không? Quý vị có thấy là vui không? Bây giờ quý vị đang cảm thấy hạnh phúc. Và xa hơn nữa, muốn có hạnh phúc thì cần cho, chứ không cần, không phải là nhận. Càng cho chừng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Đúng thưa quý vị, cho chồng nụ cười thì có hạnh phúc, cho chồng sự săn sóc thì có hạnh phúc, cho sự yêu thương thì có hạnh phúc, cho sự kính trọng thì có hạnh phúc. Cho nên ở đây, ai muốn hạnh phúc thì cần phải học cái hành cho, chứ không phải là đòi nhận. Muốn thương thì hãy thương cuộc đời, mà muốn mọi người ghét mình thì mình hãy ghét người. Nhân quả là như thế. Hạnh phúc hay khổ đau trong tình yêu, hôn nhân và gia đình, nó tùy thuộc vào cách hành sự của chúng ta. Nếu chúng ta cho cái gì, chúng ta sẽ nhận lại cái đó. Đó là cái chìa khóa để quý vị suy tư. Một vài cái chia sẻ với chúng tôi, mong rằng sẽ giúp đỡ cho quý vị, giúp đỡ cho toàn thể hội chúng, mỗi người một chút. Để làm gì? Để mở ra những cái rắc rối, những cái gọi là mâu thuẫn, những cái đang làm cho tâm quý vị bất an, để giải quyết. Mong rằng quý vị sẽ có lời lạc và hạnh phúc trong khóa tu hôm nay. Cầu chúc quý vị luôn hạnh phúc, an lạc trong gia đình, trong tình yêu và trong xã hội. Xin cảm ơn quý vị.